Ngợi khen Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục về sự phán xét của Chúa. Hôm qua chúng ta đã nghe về ngày của Chúa và sự phán xét. Và sự phán xét về những kẻ nhạo báng. Không chỉ có những tiên tri giả hay là giáo sư giả mà còn, trong chương 3 còn có những kẻ nhạo báng nữa. Những kẻ nhạo báng sống theo cái ham muốn riêng của họ, dù họ biết những lời Đức Chúa Trời nói gì về sự phán xét, nhưng họ đã quên và họ cố ý bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta có nhiều lời cảnh báo rằng Đức Chúa Trời đã phán xét nhiều lần trong quá khứ. Sự phán xét của Đức Chúa Trời không có bị động. Những kẻ nhạo báng đã quên mất rằng Đức Chúa Trời đã phán xét. Đức Chúa Trời luôn phán xét. Chỉ có người ta bỏ qua và quên, hoặc là nghĩ rằng cái lúc đó hồi trước phán xét, còn bây giờ thì không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà ngay trong sách đầu tiên của Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký chương 1, như chúng ta đã tối qua chúng ta đã nghe, ngay từ ban đầu ở trong câu 2 của Kinh Thánh để cho biết rằng Đức Chúa Trời đã phán xét. Cho nên Phi-rơ cho biết rằng đã có sự phán xét ngay từ ban đầu, từ hở xưa, nên không cần phải là Kinh Thánh thật là xa mới thấy sự phán xét đầu tiên. Anh em chỉ cần đọc câu Kinh Thánh đọc thứ hai thôi. Thế giới là hỗn loạn và trống không. Đó là kết quả của sự phán xét của Đức Chúa Trời, chứ không phải Đức Chúa Trời đã tạo nên cho một cái đất hỗn độn và trống không như vậy. Không, Đức Chúa Trời đã không có tạo ra một cái sa mạc hỗn độn. Không tạo ra sự hỗn độn, mà Ngài tạo ra một cái trái đất rất là đẹp, tuyệt vời. Nhưng mà khi trái đất và cư dân của nó, lúc đó là những cái sinh vật trước thời Adam, đã phản loạn chống lại Đức Chúa Trời dưới sự lãnh đạo của Lucifer. Khi mà chúng nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời thì anh em nghĩ sao? Đức Chúa Trời không phán xét liền à? Phi-rơ cho chúng ta biết rằng sự phán xét đó không phải là không bị động, không phải là bị động. Ngài đã phán xét khá nhanh, đã đem làm sự phán xét cho toàn bộ tất cả mọi cái sinh vật thời đó, đã hủy diệt luôn cả một cái nền văn minh lúc đó. Ngài đã cho nước ngập tất cả và tất cả đều bị chết. Và câu 2 của Sáng Thế Ký chương 1 nói rằng linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Mặt nước ở đây đến từ đâu? Nước đến từ sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Führer nói đến. Họ nghĩ sự phán xét không phải là không còn hiệu lực nữa, nhưng mà tiếc rằng người ta đã quên nó đi. Thực sự kinh ngạc. Khi mà một cái cuộc chiến mới qua đi, như là chiến tranh thế giới thứ nhất vừa qua đi, thì vài năm sau người ta lại đã quên mất tiêu chiến tranh là gì, rồi bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Cái thời gian là bao lâu để người ta quên mất đi sự phán xét? Rất là nhanh. Nên Führer cảnh báo chúng ta và nói rằng xin làm ơn đừng có quên rằng Đức Chúa Trời đã từng phán xét rồi. Nếu mà anh em không có quay trở lại với Chúa và bỏ đi sự phản loạn chống lại Ngài, thì cái sự phán xét sẽ đến với anh em như vậy. Nhưng những kẻ nhạo báng đã quên cái sự phán xét này, mặc dù họ biết nó, họ đã cố ý quên và bỏ qua nó. Họ nói rằng đó là cựu ước, nó không còn có liên quan gì tới chúng ta nữa, nó đã xảy ra rồi. Thế còn những cái đó chỉ là dành cho Kinh Thánh thiếu nhi thôi, mỗi chuyện Kinh Thánh thiếu nhi thôi, như vậy là đủ rồi. Cho nên Führer Nhi đoạn 3, câu 5 nói rằng những kẻ đó cố ý quên đi, họ muốn bỏ qua nó. Bỏ qua có nghĩa rằng cho dù nó có ở đó nhưng mà mình bỏ qua và nghĩ rằng nó không có sao cả. Chúng cố ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên giữa nước. Đó là thời gian của cái phán xét đầu tiên. Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả thật là tuyệt vời trong cái cõi tạo vật đầu tiên. Nhưng sau đó Lucifer đã nổi loạn và toàn bộ cõi tạo vật sống vào thời đó cũng đã cùng đổ loạn với Lucifer. Cho nên Đức Chúa Trời đã phán xét trái đất này và hủy diệt tất cả những cái tạo vật trước thời Adam, đã xóa sổ chúng và nước đã lấp cả trái đất. Cho nên Führer mới nói rằng đất ra từ nước và làm nên giữa nước. Đó là cái sự phán xét đầu tiên. Nhưng dĩ nhiên là nó không có kéo dài lâu. Đức Chúa Trời cũng đã khôi phục lại trái đất. Tất cả chúng ta đều biết cái câu chuyện mà Chúa phục hồi lại trái đất ở trong Sáng Thế Ký chương 1, 6 ngày cộng với 1. Đức Chúa Trời nói để có ánh sáng, lúc đó Ngài bắt đầu khôi phục lại trái đất. Tức là ngày đầu tiên rồi kế tiếp tổng cộng 6 ngày. Ở ngày thứ 6 Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người. Rồi sau đó khi có con người thì Đức Chúa Trời nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Đó là ngày Sa-bát. Nhưng mà nó không có kéo dài lâu cho đến khi Đức Chúa Trời đã tạo nên con người vào ngày thứ 6. Tuy nhiên, họ lại quên những gì đã xảy ra trước đó. Là người lúc đó đã sau đó lại tiếp tục hòa trộn với các thiên sứ. Trong Sáng Thế Ký 6, thì các thiên sứ đến trái đất vào thời Noe. Ở đó lấy con gái là người làm vợ rồi lại sinh ra những người khổng lồ. Thật là ngạc nhiên, tôi không biết rằng cái sự phán xét kéo dài bao lâu. Nhưng mà tôi nghĩ nó không có quá lâu đâu. Đừng có nghĩ là hàng triệu năm, nó không có lâu như vậy đâu. Đức Chúa Trời đã phán xét, nhưng mà họ lại quên. Và sau đó lại tiếp tục lặp lại sai lầm cũ, rồi họ lại pha trộn với những các thiên sứ sa ngã đó. Do đó Führer nói trong Führer nhì đoạn 2 câu 4: nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, đó là những thiên sứ đã phạm tội vào thời của Noe. Và họ đã làm gì? Họ đã từ bỏ cái khu vực mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, đó là ở trên thiên đàng. Họ đã từ bỏ nơi đó để đến trái đất và pha trộn với phụ nữ của loài người và đã sinh ra Nephilim, tức là những người khổng lồ. Và Führer đã nhắc nhở lại chúng ta điều đó. Anh em nghĩ câu chuyện này không liên quan gì tới chúng ta sao? Khi mà hôm nay tôi nói về điều này, chắc anh em sẽ nói với tôi rằng hãy im lặng đi, anh hãy ngồi xuống, nó không có liên quan gì tới chúng ta cả. Có lẽ anh em sẽ hỏi tôi rằng tại sao anh lại nói về điều này. Tôi nói tại vì Führer cũng nói. Câu 4: và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Nếu mà anh em đọc những điều này, và cả tôi nữa, thì tôi cũng sẽ đọc và lướt qua và nói rằng tôi chẳng có quan tâm gì đến nó cả. Nó không có thánh linh và chẳng có sự sống. Nhưng mà thật ra trong cái câu đó có nhiều thánh linh và sự sống lắm. Anh em biết tại sao không? Führer nói như vậy tại vì tất cả con người đều có xu hướng để bỏ qua sự phán xét của Đức Chúa Trời. Họ đã quên đi một cách đơn giản những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Tôi cũng không hiểu tại sao, Nhưng mà ở đây ghi rõ rằng Ngài đã quăng các thiên sứ đó xuống vực sâu, trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm và để chờ sự phán xét. Rồi sau đó Führer nói tiếp, nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt cái thế gian ác này, chỉ gìn giữ Noe là người giảng đạo, giảng sự công bình với 7 người khác mà thôi. Đó là sự phán xét thứ hai cũng dùng nước. Đó là sự phán xét thứ hai. Đức Chúa Trời không chỉ phán xét thế giới bằng nước trong cái tạo vật đầu tiên, nhưng mà sau đó thời Noe, thời thêm một lần nữa. Führer nhì đoạn 3 câu 6 cũng nói vậy, thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Trong câu 5 ở trên thì cũng có nước của sự phán xét đầu tiên. Rồi trong câu 6 cũng có nước phán xét vào thời Noe, cái thế giới thời đó. Ở trong câu 6 này, cái thế giới đó là cái thế giới mà Đức Chúa Trời đã khôi phục trong 6 ngày. Tiếc rằng Đức Chúa Trời phải phán xét thế giới đó một lần nữa bằng nước. Thế tại sao Führer nhắc chúng ta nhớ lại những cái lời này? Tại sao? Chúng ta quay trở lại chương 2. Ở đó, Chúa đã nhắc lại tất cả các sự phán xét. Sau khi mà Führer nói đến Noe, chúng ta biết rằng vào thời Noe, Đức Chúa Trời đã nói với Noe hôm qua cái cầu vồng rằng từ bây giờ sẽ không bao giờ phán xét bằng nước nữa. Tại sao Đức Chúa Trời nói như vậy? Tại vì trước đó Đức Chúa Trời đã phán xét bằng nước 2 lần rồi. Nên Ngài mới nói rằng từ bây giờ sẽ không có phán xét bằng nước nữa, không có lục đại hồng thủy nữa. Có lẽ họ đã rất vui mừng nói rằng Hallelujah, không còn sự phán xét nữa, ngợi khen Chúa. Trong câu 6 của Führer nhì đoạn 2 nói rằng, nếu Ngài đã đáng phạt thành Sodom và Gomorrah, hủy phá đi khiến hóa ra tro, hai thành này không có bị nước lụt nữa, vì Ngài đã hứa rồi, nhưng mà Ngài đã làm cho họ ra tro, như vậy có tốt hơn không? Tôi không biết cái gì tốt hơn, nước hay là lửa. Câu 6 nói tiếp, để làm gương cho những người muốn sống gian ác về sau này. Điều này cho biết tại sao Führer nói về sự phán xét. Những cái sự phán xét này không phải để cho chúng ta đánh dấu rồi nói rằng tôi đã đọc Kinh Thánh rồi, ngợi khen Chúa, tôi biết hết tất cả. Mà Führer nói không phải vậy đâu. Những sự phán xét này được ghi lại để làm gương cho chúng ta. Tại sao lại làm gương? Tại vì nó lại sẽ xảy ra nữa. Đức Chúa Trời đã cảnh báo thông qua Führer. Đức Chúa Trời cảnh báo qua Führer rằng, đặc biệt là đối với những kẻ nhào báng, rằng để cho rằng ngày phán xét sẽ đến, và sự phán xét của Đức Chúa Trời chưa có chấm dứt đâu. Dù anh em hôm nay nghĩ rằng ngày nay có nhiều thứ rất là tốt đẹp, chúng ta có thời tiết tốt, không có vấn đề gì cả, mọi thứ đều được như vậy từ lúc mà mới tạo dựng, những kẻ nhào báng nói như vậy đó, nhưng mà họ đã quên mất những cái câu chuyện này. Họ không muốn ý thức về nó, ý thức về những gì đã chép trong Kinh Thánh. Đó mới là vấn đề. Cho nên Führer mới nói nhiều về cái sự phán xét này. Như trong câu 5 nói rằng họ đã cố ý quên đi những điều đó. Có nghĩa rằng dù họ biết tất cả những sự phán xét này, nhưng họ đã cố ý bỏ qua nó bởi ý riêng của họ. Đó thực sự là vấn đề. Führer nhì đoạn 3 câu 7, nhưng trời đất thời bây giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại, để dành cho lửa. Lời ấy ở đây là lời gì? Đó là những lời về những cái sự phán xét trước đây dành cho trái đất. Lời giống như vậy đó, khi chúng ta đọc về Noe, Đức Chúa Trời nói ta muốn phán xét, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng những lời giống như vậy để sau này phán xét thế gian sắp tới. Nhưng không phải là với nước mà trái đất hiện nay để dành cho lửa. Nếu mà ngày nay anh em muốn xem tháp Eiffel ở bên Pháp, thì anh em nên đi xem bây giờ, đi lẹ lên. Vì cái tháp đó được để dành cho lửa. Nhưng mà không chỉ cho, không chỉ mình cái tháp này thôi mà cả trái đất luôn. Câu 8, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Tại sao Führer tự nhiên lại nói về một cái ẩn dụ như vậy? Führer vừa nói tới sự khôi phục, thời gian của sự khôi phục sau khi phiền quan sát của Đức Chúa Trời, rồi có sự phán xét khác nữa. Trái đất đã được khôi phục trong bao lâu? 6 ngày. Ngày thứ 7 là ngày gì? Là ngày nghỉ ngơi. Bây giờ Führer nói một ngày như 1.000 năm. Như vậy nếu mà 6 ngày để khôi phục và mỗi ngày là 1.000 năm, thì tổng cộng có bao nhiêu năm? 6.000 năm. Nếu ngày thứ 7 cũng như 1.000 năm, thì ngày thứ 7 là bao nhiêu năm? Cũng là 1.000 năm. Có gì quen quen phải không? 6.000 năm, 1.000 năm. Từ thời Adam đến bây giờ, Đức Chúa Trời đã cho loài người 6.000 năm. 6.000 năm. Và qua câu 8 này, Führer cho chúng ta biết rằng nó sẽ không còn tiếp diễn giống như đầu tạo vật nữa. 6.000 năm đã qua rồi. Dĩ nhiên vào thời của Führer thì mới có 4.000 năm đã qua thôi. Nhưng mà bây giờ vào thời chúng ta sống thì 6.000 năm đã qua rồi. Cho nên chỉ cần dựa vào cái câu Kinh Thánh này thôi, chúng ta biết sắp tới sẽ là gì. Sắp tới chắc chắn phải là cái vương quốc 1.000 năm, là ngày thứ 7. Nếu không thì tại sao câu Kinh Thánh này lại nằm ở đây? Phi-rang nói tới sự phán xét, sự phục hồi, sự phán xét. Không phải vậy sao? Chỉ một mình điều này đã chứng minh cho chúng ta biết, và nó cũng là một cái dấu hiệu thời gian. Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống ở cuối của 6.000 năm. Và những gì sẽ xảy ra sắp tới không phải là 2.000 năm nữa. Cái điều sắp tới xảy ra chính là vương quốc 1.000 năm hòa bình và sự công bình của cậu sự công bình ở trên trái đất này. Không còn sự giải thích nào khác cho câu Kinh Thánh này. Cho dù nếu mà chúng ta không có cái trục thời gian về sự tái lâm của Chúa, chỉ mình câu 8 này thôi, chúng ta cũng phải biết sợ, biết kính sợ và có một cái niềm vui vì Chúa sắp đến. Vương quốc 1.000 năm đang đứng trước cửa. Một ngày đối với Chúa như 1.000 năm và 1.000 năm như một ngày. Như vậy không tuyệt vời sao? Vương quốc 1.000 năm đang đứng trước cửa. Nhưng mà trước khi vương quốc 1.000 năm đến thì Führer cho biết rằng sẽ còn có một sự phán xét nữa. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Đây là câu trả lời dành cho những kẻ nhạo báng. Những kẻ nhạo báng rằng Chúa chậm trễ, hãy thư giãn đi, còn lâu lắm mới xảy ra. Những kẻ nhạo báng nói là anh em còn 50 năm nữa, hãy quan tâm tới chuyện của anh em đi, rồi sau này khi nào có thời gian thì mới nghĩ đến. Nhưng Chúa nói không, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhiều người đã nói chúng ta rằng đã qua lâu rồi, đâu có gì xảy ra đâu. Nhưng mà chúng ta phải cho đọc cho người ta đoạn này, không có cái sự chậm trễ nào cả. Nhưng mà nếu mà Ngài chậm trễ, nếu Ngài có sự chậm trễ thì đó là cái sự kiên nhẫn của Ngài thôi. Câu chính nói rằng nhưng Ngài lấy sự kiên nhẫn đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Đó là lòng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời không có ấn định cho chúng ta phải chịu thịnh nộ. Ngài muốn tất cả mọi người được cứu, nhưng nó thì tùy thuộc vào chúng ta. Nhưng câu 10 chính là gánh nặng của buổi nhóm sáng nay. Chỉ có câu này thôi. Ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Ở đây là một câu trả lời dành cho những kẻ nhạo báng. Nếu mà trong lòng chúng ta có thái độ rằng Chúa còn lâu mới tới, chúng ta nghĩ và không có tin, không nghĩ gì tới những mà không cũng không có tin tới những cái dấu hiệu của thời đại, những dấu hiệu tận thế. Chúng ta không có tin rằng 6.000 năm đã qua rồi và chúng ta cũng không có tin rằng Chúa sẽ đến trong thời của chúng ta. Và chúng ta tin rằng trước đây đã nói nhiều về tận thế rồi và bây giờ nó cũng vẫn chưa xảy ra. Chúng ta không có tin gì cả. Cho nên Phi-rơ mới nói rằng ngày của Chúa đến như một kẻ trộm. Nếu mà trong cái trường hợp này á, thì anh em sẽ làm bị kẻ trộm làm cho kinh ngạc. Những cái kẻ nhạo báng này sẽ rất là kinh ngạc bởi kẻ trộm. Thật vậy, đó là một cái lời của Phi-rơ, một sự cảnh cáo dành cho những kẻ nhạo báng. Đây là một cái điều rất là nghiêm trọng. Tôi không tin rằng không ai trong anh em lại muốn bị kẻ trộm làm kinh ngạc bất thình lình như vậy. Chúng ta không có muốn bị bất ngờ, gây kẻ trộm làm bất ngờ như vậy. Nhưng mà nếu mà lòng chúng ta nghĩ rằng Chúa còn lâu mới tới, thì như vậy Chúa sẽ đến đối với anh em như là một kẻ trộm vậy. Nếu mà hội thánh chết và không còn với một cái bất kỳ cảm nhận nào về sự tái lâm của Chúa, thì Chúa sẽ đến giống như một kẻ trộm. Chúa nói với hội thánh Sạc Đe ở trong Khải Huyền chương 3. Chúa nói rằng, câu 2, hãy tỉnh thức và làm vững sự còn lại, là sự gần chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt ta. Vậy hãy nhớ lại mà đã nhận và nghe lời như thế nào, giữ lấy mà ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức thì ta sẽ đến như một kẻ trộm, và ngươi không biết giờ ta đến với ngươi. Chúa nói với câu này với ai? Chúa nói với hội thánh ở Sạc Đe. Và hội thánh này có cái tiếng là sống nhưng mà bản chất là chết. Một người chết thì dĩ nhiên không có một cái cảm nhận gì về sự tái lâm của Chúa cả. Có rất là nhiều dấu hiệu nhưng mà một người chết đâu có biết được đâu. Nếu một hội thánh chết thì dù anh em có cả 100 dấu hiệu ở trên trời, ở dưới đất và khắp mọi nơi, thì cái hội thánh đó cũng không có thích thú gì, không quan tâm, tại vì đâu có thấy được đâu. Cho nên Chúa mới nói rằng ta sẽ đến với ngươi như một kẻ trộm, vì không có cảm nhận và cũng chẳng có sự quan tâm nào cả. Chúa nói rằng dấu hiệu trên trời, các về thời tiết, thời gian các ngươi có thể đánh giá được. Ngươi biết đánh giá thời tiết, biết nếu khi mà trời đỏ thì sẽ xảy ra những chuyện gì, nếu mà có mây thì như thế nào, xảy ra điều gì. Nhưng mà các ngươi không biết đánh giá những cái dấu hiệu của thời đại. Đó là vấn đề đó. Nếu hội thánh chết và không có cái cảm nhận nào cả, thì hội thánh đó sẽ nói với anh em rằng những cái dấu hiệu thời đại đó không có ban sự sống gì cả. Chẳng quan trọng gì đối với chúng ta. Nói chúng ta hãy đọc cái gì đó khác đi. Nhưng tôi nói với anh em rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, như một kẻ trộm đến trong đêm. Ngươi sẽ không biết thời gian nào mà ta đến trên ngươi. Chính vì vậy chúng ta phải thức tỉnh. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, Phi-rơ lại nói giống như vậy ở trong câu 1. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần phải viết cho anh em, Người ta không cần phải nói gì nhiều. Ở đây chúng ta có một cái trục thời gian mô tả các dấu hiệu tận thế. Nên không cần phải nói gì nhiều về nó nữa. Trong trang web của tôi, ancospo.com có liệt kê nhiều dấu hiệu tận thế quan trọng. Câu 2, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Câu 4, nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, đến nỗi ngày đó đến thình lình như anh em như kẻ trộm. Đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Như vậy ngày của Chúa đến như kẻ trộm là khi nào? Đối với những kẻ nhạo báng thì ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Nhưng mà đối với một cái hội thánh chết và không có cảm nhận gì cả thì ngày của Chúa đến như một kẻ trộm. Và ngày của Chúa cũng sẽ như kẻ trộm nếu mà chúng ta ở trong bóng tối. Như vậy Chúa sẽ làm cho chúng ta rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, ngày Chúa đến như kẻ trộm không phải là một cái khía cạnh duy nhất đối với ngày của Chúa. Ngày của Chúa như Chúa đến như kẻ trộm không có nghĩa rằng người ta không biết gì cả về khi nào ngày đến. Không, nó cũng có một dấu hiệu ở trong câu 3 khi họ nói rằng hòa bình và an toàn. Như vậy không phải là một dấu hiệu sao? Vâng, ở trên Phaolô nói là ngày Chúa đến như kẻ trộm. Nhưng sau đó ông nói khi mà họ nói hòa bình và an ninh, có nghĩa rằng cũng có dấu hiệu, thì tai họa thình lình vụt đến. Anh em không biết rằng có dấu hiệu mà Chúa ban trước khi ngày đến và có sự hủy diệt đến sao? Ở đây không chỉ có tên trộm mà có sự đau đớn sẽ đến cho người đàn bà có thai, và họ sẽ không trốn được đâu, không tránh khỏi. Ở trong cái phòng nhóm này chúng ta cũng có số người phụ nữ có thai phải không? Esther đâu rồi? Esther là một cái người chị em đang có thai. Esther hãy cho chúng tôi biết khi nào thì em sẽ sinh. Em không biết à? Người chị em này không biết chính xác khi nào mình sẽ sinh. Thế em đang có thai tháng thứ mấy rồi? Đang tháng thứ 9. Nhưng mà không biết khi nào nó sẽ xảy ra. Như vậy em hãy đi đi du lịch đi. Tôi mua cho em một cái vé, rồi em hãy bay bay bằng máy bay, rồi hãy chơi trực tuyến nha. Rainer là chồng của Esther. Em có muốn đi theo luôn không? Tại sao không? Em không biết khi nào sẽ sinh mà. Nếu em không biết thì em có thể dùng thời gian đó để đi du lịch phải không? Tại sao? Tại vì có cái dấu hiệu. Esther không phải có dấu hiệu phải không? Chỉ cần nhìn vào Esther thôi là biết có dấu hiệu rồi. Esther hay nói rằng cái thai cử động ở bên trong rất là tích cực. Đâu phải là dấu hiệu sao? Tôi đã từng học rằng nếu mà khi mình đứa trẻ mà lật đầu xuống thì đó là một cái dấu hiệu lớn. Nếu có dấu hiệu đó thì còn bao lâu nữa? Nếu mà đứa trẻ quay đầu xuống thì em còn một năm nữa à? Không. Nhưng mà em chuẩn bị, mặc dù em biết rằng không có biết chính xác ngày và giờ, nhưng mà chắc chắn em sẽ không có ý tưởng làm những cái việc mà kỳ cục. Mà em sẽ xem rằng mọi thứ chuẩn bị chưa. Và cả ngay người chồng Rainer cũng vậy, cũng không thể nào mà yên tâm được, tại vì biết là đứa trẻ sắp sinh ra đời. Đó là một cái sự chuẩn bị, dù mà anh em không có biết ngày và giờ vì đã có các dấu hiệu rồi. Và ở đây Führer nói rằng nó sẽ giống như những cơn đau quặn của một người phụ nữ có thai và sẽ không tránh khỏi. Đứa trẻ ở trong khải huyền 12, người đàn bà trong khải huyền 12 cũng đang ở trong cái tháng 9, rồi tháng thứ 9 vào thời gian của chúng ta ngày nay. Bà ta cũng sắp sinh rồi, sinh đứa trẻ con trai. Thầy Chúa ở trong tình yêu của Ngài và trong sự khôn ngoan không muốn chỉ nói rằng ta đến như kẻ trộm rồi ngươi chẳng biết gì cả, mà đến với như kẻ trộm chỉ đối với những người mà không có chuẩn bị. Nhưng mà có những cái khía cạnh khác cho những ai có mắt biết chú ý tới những cái dấu hiệu này. Và Chúa ban cho họ những dấu hiệu này cho để cho họ có thể chuẩn bị kịp thời. Vào thời chúng ta hiện nay thì chúng ta có nhiều dấu hiệu tận thế, nhiều hơn tất cả các thời khác. Nên Chúa hay mở mắt cho chúng ta để chúng ta thấy những cái dấu hiệu này. Tiếc là chúng ta không thể nào mà nói hết tất cả những cái dấu hiệu này ở đây. Nhưng một cái dấu hiệu quan trọng mà Chúa đã ban cho chúng ta trong những ngày nay, đó là sự vô luật pháp. Chúng ta đừng có xem thường nó. Thư Thessalonica nhì có nói chúng ta rằng khi mà con thú, nghĩa là kẻ chống đấng Christ đến, thì có một cái danh hiệu khác, đó là một cái kẻ vô luật pháp. Ở trong Thư Thessalonica nhì đoạn 2 câu 3, đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào, vì sự bội đạo phải đến trước và con người gian ác, đứa con của sự hủy diệt phải xuất hiện. Ở đây mà dịch chính xác đó là con người của sự vô luật pháp. Còn trong câu 8, nó là sự vô luật pháp cũng sẽ xuất hiện. Cái sự vô luật pháp chính phải, dịch chính xác hơn là gian ác. Như vậy, cái dấu hiệu tận thế mà trước khi con thú xuất hiện đó chính là sự vô luật pháp. Đáng lẽ cái nền dân chủ, chính quyền của nền dân chủ là một cái chính quyền của luật pháp và trật tự, cho nên mới có một cái luật pháp nền tảng và có một hiến pháp, đó là cái nền tảng của nền dân chủ. Nhưng mà vào thời của chúng ta hiện nay thì cái luật pháp nền tảng, luật pháp căn bản và hiến pháp đã bị bỏ qua, đã bị mặc kệ rồi. Người ta có thể bỏ vi phạm cái hiến pháp mà chẳng có vấn đề gì cả, không ai phản đối cả. Người ta không còn phép thổ lộ cái ý kiến của người ta nữa. Người ta, anh em không được phép làm nhiều điều mà luật pháp cho phép nữa. Cái nền dân chủ hiện tại là vô luật pháp. Và đặc biệt đó là ở Mỹ. Ở đây cũng vậy. Nhưng mà ở đó thì hiện nay, ở bên Mỹ hiện nay có nhiều cái ánh sáng về sự vô luật pháp ở đó. Trong những ngày qua, mặc dù ở trong các phương tiện truyền thông không có trình bày, không có báo cáo, nhưng chúng ta đã học rất nhiều. Chúng ta biết cái sự vô luật pháp thống trị ở bên Mỹ nhiều như thế nào. Có nhiều điều ở đó lắm. Cảnh sát, lực lượng cảnh sát và cả FBI ở đó cũng bị thối rữa. Gần đây đã lộ ra rằng FBI đã hoàn toàn thao túng và thay đổi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Bây giờ nó đã được đưa ra ánh sáng và nhiều người biết về điều đó, nhất là ở bên Mỹ. Nhưng mà họ không có bị xử, không thành vấn đề. Người ta có thể làm mọi điều người ta muốn mà không có bị đưa ra tòa. Cho nên người ta cứ lặp đi lặp lại những chuyện đó hoài, và đó là vô luật pháp. Và đó là một dấu hiệu cho biết rằng chúng ta đang ở ngay trước thời tận thế. Ngay cả ở chúng ta, ở bên Đức cách đây trong 2-3 năm qua cũng như vậy thôi. Những cái quyền căn bản cũng bị lấy đi, và người ta làm theo không nói gì cả. Đó chính là sự vô luật pháp. Đó là sự chuẩn bị cho việc con thú đến. Và dĩ nhiên chúng ta cũng có một cái dấu hiệu quan trọng, đó là về cái hiệp định Abraham. Không chỉ có sự vô luật pháp mà còn có hiệp định Abraham nữa. Đó là một số dấu hiệu cho biết rằng chúng ta đang ở trong cái tháng thứ 9, tháng sinh nở thứ 9. Hiệp định Abraham mới được ký đây khoảng trên 22 năm một chút thôi. Cái năm 2020 chúng ta đã nói về điều này. Đó là một cái giao ước với nhiều người ở Trung Đông, cho Trung lập ra giữa Israel với một vài quốc gia. Daniel 9 câu 27 nói về đến một giao ước với nhiều quốc gia. Và cái hiệp định Abraham này do Trung lập ra này có đầy đủ tất cả những cái đặc điểm mà giao ước trong Daniel 9 câu 27 nói đến. Nó là một cái dấu hiệu tận thế quan trọng và đã xảy ra cách đây 2 năm, trên 2 năm một chút. Chúng tôi đã làm một cái video này, anh em cũng đã xem nó rồi, và tôi cũng muốn nói thêm vài điều nữa ở đây, tại vì đó là một cái dấu hiệu quan trọng, thật quan trọng đối với chúng ta để chúng ta thức tỉnh, tỉnh ngủ. Chúng ta đã từng làm phim thuyết trình về Hiệp định Abraham, nó vẫn còn trên YouTube về cái Hiệp định Abraham này, khoảng cách đây khoảng 2 năm. Và trong cái phim đó, chúng ta đã nói rằng đó là một giao ước với nhiều quốc gia. Nhưng mà có cái điều gì đó về Hiệp định Abraham này đã làm cho tôi không có sự yên tĩnh. Tôi đã nghĩ rằng nếu mà cái Hiệp định Abraham này là giao ước trong Daniel 9 câu 27 thì nó khá giống với Daniel 9 câu 27. Cái giao ước này đã được lập bởi quyền lực, bởi sức mạnh, chúng ta đã thấy. Có nghĩa đó là bởi áp lực của Trump. Và chúng ta đã thấy rằng nó đã với nhiều quốc gia, nó cũng đã ứng nghiệm điều đó. Và ngày càng có thêm nhiều quốc gia khác tham gia nữa. À, cuối cùng sẽ có nhiều quốc gia, rất nhiều quốc gia tham gia. Nhưng mà có một cái điều mà nó không có đúng lắm. Đó là cái chiều dài của cái hiệp định này. Thì Daniel 9 câu 27 nói rằng cái giao ước này được ký ở trong một tuần lễ. Thì ở trên bảng bên tay trái là cái câu Daniel 9 câu 27 mà chúng ta đã biết rằng bởi quyền lực thủ lĩnh ấy sẽ lập một giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Và cái phần thứ hai là vào giữa tuần lễ thì cái của lễ, cái sinh tế và của lễ thức ăn sẽ bị cất đi. Và ở đây cho biết rằng cái giao ước sẽ được ký trong vòng một tuần lễ. Và chúng ta biết một tuần lễ ở đây là 7 năm. Và tôi đã đọc về cái Hiệp định Abraham này, cũng như kể cả những lời giải thích trong đó và các hiệp định hòa bình ở trong Hiệp định Abraham này. Tôi đã đọc tới đọc lui, tìm kiếm, đọc rồi tìm kiếm tiếp, và để xem rằng ở trong đó có ghi gì về cái thời hạn của hợp đồng của hiệp định này hay không. Ví dụ như là coi trong đó có ghi rằng là hiệp định này có được thử nghiệm trong vòng 7 năm hay không. Và đó, trước đó là cái quan điểm tôi trước đây. Anh em có thể xem điều đó ở trong các cái phim thuyết trình cũ của tôi. Tôi đã giảng như vậy. Nhưng mà Chúa đã ban cho chúng ta ánh sáng từng bước một. Ở đây ghi là một tuần lễ. Và tôi cứ đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui hoài nhưng mà không thấy gì cả. Các anh em khác cũng không có thấy gì về cái 7 năm này trong Hiệp định Abraham. Cho nên chúng ta mới nghĩ rằng Hiệp định Abraham này không phải đâu, không có giống lắm chính xác như là giữ trong Daniel 9 câu 27. Sau đó Chúa đã dẫn dắt chúng ta để chúng ta đọc cái đoạn này, một cái câu kinh thánh này một đạt lần nữa. Dù tôi đã đọc câu kinh thánh này, Daniel 9 câu 27 này cũng khoảng 500 lần rồi, tôi không có nói quá đâu. Và Chúa đã nói với tôi rằng hãy đọc câu kinh thánh này một lần nữa đi. Nên tôi mới nói là không. Vì đây câu kinh thánh này tôi đã và thuộc lòng luôn rồi. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng hãy đọc thêm một lần nữa đi. Và đọc toàn bộ cái đoạn Daniel 9 này về những gì mà Daniel nói về cái 70 tuần lễ. Và tôi đã đọc tiếp cái đoạn, đọc lại đoạn này và so sánh với những các bản dịch kinh thánh khác. Rồi tôi tìm được có bản kinh thánh, bản Septuagint, còn gọi là bản 70. Đó là bản dịch kinh thánh tiếng Hy Lạp của Cựu Ước, được hình thành khoảng 300 năm trước công nguyên, trước khi mà Chúa Giêsu đến. Tất cả các sứ đồ, kể cả Chúa Giêsu cũng vậy, khi mà họ trích dẫn Cựu Ước thì trong trong sách Tân Ước họ họ đều dùng bảng 70 này. Có nghĩa rằng các sứ đồ và cả Chúa Giêsu đều biết cái bản dịch Kinh Thánh này, bảng 70. Họ đã đọc và họ đã trích dẫn. Và khi tôi đọc cái bản này, tôi thấy rằng wow, nó có cái gì đó khác. Vì trong cái bản 70 này thì Kinh Thánh tiếng Hebrew đã được dịch hơi khác một chút với những gì mà chúng ta biết. Trong cái bản 70 mà bản kinh bằng tiếng Anh á, viết tắt là LXXE, câu Daniel 9:27 này được dịch như sau: liên quan tới một tuần lễ phải bởi quyền lực thì người đã lập giao ước với nhiều người trong nhiều quốc gia cho một tuần lễ, với nhiều cho một tuần lễ. Cái phần còn lại thì khá giống như vậy, nhưng ở đây tôi chỉ nói đến cái phần đầu thôi. Liên quan đến một tuần lễ bởi quyền lực thì người sẽ lập một giao ước với nhiều. Khi tôi đọc như vậy thì tôi nghĩ trong đầu là nó có gì đó khác. Đấy, theo cái bản 70 này thì cái thời gian của hiệp định không có liên quan gì tới một tuần lễ cả. Thì ở đây nói rằng Gabriel chỉ muốn cho chúng ta biết gì đó về cái tuần lễ cuối cùng thôi. Thì tổng cộng có 70 tuần lễ. Phần đầu của lời tiên tri thì Gabriel nói về 69 tuần lễ đầu tiên. Rồi sau đó có phần về Titus và phần hủy phá Jerusalem. Và sau đó Gabriel nói với Daniel là sẽ muốn bày tỏ về cái tuần lễ thứ 70. Và Gabriel muốn bày tỏ điều gì? Bởi quyền lực thì có một cái thủ lĩnh sẽ làm một giao ước với nhiều quốc gia. Chậm hết. Không phải là nó kéo dài một tuần lễ. Mà Gabriel chỉ muốn cho biết một cái chi tiết về tuần lễ cuối cùng thôi. Có gì xảy ra ở đó? Cái điều gì quan trọng nhất ở trong tuần lễ cuối đó? Ta muốn cho người biết. Có nghĩa rằng bởi quyền lực thì sẽ có một người nào đó lập giao ước với nhiều quốc gia. Chỉ như vậy thôi. Không muốn nói đến cái thời hạn của cái hiệp định này. Thậm chí tôi đã xem ở trong tiếng Hy Lạp xem coi có cái từ nào nói đến cái thời hạn hay không. Cũng không có luôn. Như vậy cái từ mà trong bản dịch của Kinh Thánh của chúng ta ghi là kéo dài cho một tuần lễ, cái đó là được người ta tự ý thêm vô. Lúc trước thì chúng ta đã không có ý chú ý tới điểm này, tại vì Chúa chỉ ban cho khải thị theo từng bước một thôi. Chúng ta đã có biết câu Kinh Thánh này từ lâu rồi, nhưng mà 10-15 năm trước rồi, nhưng mà chúng ta chỉ có hiểu câu này từng bước một thôi. Chúa ban dần dần cho ban ánh sáng thêm cho chúng ta, giống như là 2 năm thì có một cái chúng ta hiểu thêm một câu này một chút. Như vậy có thể nói rằng cái nghi ngờ cuối cùng về hiệp định Abraham này chính là cái thời hạn trong vòng 7 năm. Nhưng mà bởi cái bản dịch Kinh Thánh 70 này thì nó không còn cái nghi ngờ đó nữa. Gabriel hoàn toàn không có nói gì về nó cả. Gabriel chỉ nói rằng các anh em yêu dấu, nếu mà anh em muốn biết những gì liên quan tới tuần lễ cuối cùng này thì hãy chú ý tới một giao ước với nhiều quốc gia được lập bởi quyền lực. Và cái giao ước này chính là hiệp định Abraham với sắp xuất cao nhất. Một giao ước như vậy chưa từng có trong vòng 80 năm qua. Nhiều quốc gia bởi quyền lực. Và cái điểm thứ hai ở đây là các của lễ. Hai điểm này là hai điểm quan trọng nhất mà tiên tri Daniel muốn cho chúng ta biết về cái tuần lễ cuối cùng này. Đầu tiên là một cái giao ước chúng ta có rồi. Và điểm thứ hai liên quan tới giữa tuần lễ là sự hủy bỏ cái việc dân sinh tế và dân của lễ thức ăn. Và đây là hai cái điểm quan trọng. Và trong 2 năm qua chúng ta thấy Chúa đã ban cho chúng ta một số dấu hiệu về hai điểm này. Chúng ta đã có hiệp định Abraham cho tới ngày hôm nay nó vẫn còn rất là tích cực. Tôi và nhiều người đã từng nghĩ rằng nếu mà cái tổng thống giả mạo là Biden lên, Biden trở thành tổng thống là nhờ gian lận bầu cử. Khi chúng ta từng nghĩ rằng nếu mà Biden làm tổng thống thì sẽ hủy cái hiệp định Abraham này, và người ta sẽ không có nói gì về cái hiệp định đó nữa. Bây giờ 2 năm đã qua rồi, thậm chí bây giờ ta thấy cái điều ngược lại nữa. Thời gian càng qua thì người ta càng nói nhiều hơn về hiệp định Abraham, thậm chí ở trong các phương tiện truyền thông chính thống nữa. Thật là ngạc nhiên. Người ta nói về cái hiệp định Abraham ở khắp nơi, và những cái quốc gia xung quanh đó giống như là lực vật lộn nhau xem coi ai là người kế tiếp tham gia. Và tất cả đều quốc gia đều chờ đợi Ả Rập Saudi. Điều này nó sắp xảy ra, chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ dẫn dắt. Đó là cái giao ước. Nhưng mà đối với các sinh tế của lễ thức ăn thì Chúa cũng ban cho chúng ta dấu hiệu. Chúng ta đã thấy cái con bò đỏ. Chính xác sau 2 năm mà hiệp định Abraham được ký thì 5 con bò tơ đỏ đã được mang đến Israel. Tại sao nó là quan trọng? Các thầy tế lễ Do Thái không thể nào mà dâng sinh tế hay của lễ thức ăn được nếu mà chức tế lễ không được thanh tẩy. Anh em biết là dân số ký 19 có nói tới cái nghi thức thanh tẩy bởi con bò tơ đỏ. Nếu mà chức tế lễ và các thầy tế lễ không muốn được thanh tẩy thì họ không được phép dâng của lễ. Có nghĩa rằng việc dâng của lễ không thể nào bắt đầu được nếu mà họ không được thanh tẩy. Và bây giờ chúng ta có tới 5 ứng cử viên cho con bò tơ đỏ này. Và cả năm con bò này đều không có tì vết. Như vậy không tuyệt vời sao? 50 con bò tơ đỏ này được sinh ra vào lúc mà phong tỏa vì corona. Chúng ta ghét cái sự phong tỏa, hạn chế về corona. Nhưng mà nó cũng có làm cái điều tốt. Đức Chúa Trời đã sử dụng nó trong sự khôn ngoan của Ngài. Cái sự phong tỏa vì corona này là giả dối, là vô luật pháp, là ác độc. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã sử dụng nó. Khi mà bình thường á, khi mà con bò được sinh ra ở Mỹ, ở Thụy Sĩ, thậm chí ở Đức nữa, thì có ai đó từ cái sở tới để sổ lỗ tai con bò, rồi treo một tờ giấy ở trong đó. Trên cái tờ, trên cái bảng đó có một cái con số để người ta biết rằng con bò đó là con bò gì, con bò nào. Mà vì cái năm cái con bò đỏ này sinh ra trong cái giai đoạn phong tỏa, cho nên không có nhân viên của sở nào đến cả. Có lẽ là người đó cũng bị corona, tôi không biết. Nhưng mà người đó không tới. Cho nên 50 con bò đỏ này nó không có cái lỗ nào trên lỗ tai của nó, không có bị sỏi lỗ tai. Chính vì vậy nên nó thỏa mãn cái điều kiện ở trong dân số ký chương 19 rằng nó không tì vết. Nếu mà cái mấy con bò này bị sỏi lỗ tai thì nó không có đạt chuẩn, không thể nào mà làm con bò tơ đỏ hoàn hảo được. Lời khen Chúa. Và cho đến bây giờ thì 50 con bò tơ đỏ đó vẫn còn không tì vết. Nó được phép có tối đa 2 cái sợi lông trắng. Mấy lông khác đều phải đỏ hết. Và người Do Thái không cần tới 5 cái con bò, mà họ chỉ cần 1 con là đủ rồi. Cho nên nếu có một cái con bò nó bị té gãy chân hay bị vấn đề gì đó thì vẫn còn các con bò khác để có thể làm cái nghi thức thanh tẩy được, làm nước thanh tẩy được. Và đó cũng là một cái dấu hiệu quan trọng lớn. Trong cái mùa thu năm 2023 này, trong tháng 9 hay tháng 10, thì mấy con bò này được 2 tuổi. Người ta có thể, đó là cái tuổi mà người ta có thể giết nó được, thiêu hành tro, lấy tro để làm nước thanh tẩy. Chỉ cần một trong 5 con đó cho tới lúc đó vẫn còn không tì vết thì có thể được sử dụng để làm nghi thức thanh tẩy. Nếu mà sau khi mà nghi thức thanh tẩy được thực hiện thì anh em nghĩ xem người Do Thái sẽ chờ đợi trong bao lâu? để họ thanh tẩy cái chức lễ của họ và để dân của lễ. Dĩ nhiên cũng cần có cái núi đền và một số điều khác, nhưng mà không sao cả. Chúng ta hãy chờ đợi các quốc gia ở trong Hiệp định Abraham. Nếu mà Ả Rập Saudi tham gia Hiệp định Abraham và một số quốc gia quan trọng khác thì đó không thành vấn đề nữa. Chính vì vậy một giao ước với nhiều quốc gia quan trọng, chứ không phải chỉ có người Palestine thôi như nhiều người đã nói trước đây. Ở đây không liên quan gì nhiều đến Palestine cả, mà ở đây liên quan tới Ả Rập Saudi và nhiều cái quốc gia có quyền lực, có sự ảnh hưởng lớn, là những quốc gia quản lý cái núi đền này. Nếu mà các quốc gia này đi vào tham gia Hiệp định Abraham rồi thêm vào con bò đỏ để làm nghi thức thanh tẩy trước tế lễ, thì anh em hãy nói tôi biết cần dấu, anh em cần cái dấu hiệu nào nữa để tin rằng cái giao ước mà chúng ta đã chờ đợi lâu rồi. Dĩ nhiên anh em có thể chờ đợi cái dấu hiệu cuối cùng, có một cái dấu hiệu cuối cùng tận cùng luôn, đó là hủy bỏ của lễ. Nhưng mà có một cái vấn đề nhỏ với cái việc chờ đợi cái dấu hiệu này là nó xảy ra vào giữa tuần lễ. Và tôi không có biết rằng anh em có muốn ở trên trái đất vào ngay giữa cái tuần lễ hay không, như vào 3 năm rưỡi hay không. Tại vì vào giữa tuần lễ cũng là bắt đầu của 3 năm rưỡi cuối cùng. Và giữa tuần lễ chính là cái thời gian, cái thời điểm mà Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 10 nói đến. Ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Tuy nhiên ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bấy giờ cái tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị tiêu hủy. Cái câu 10 này nó nói đến cái giai đoạn giữa tuần lễ khoảng đó. Cho nên nếu anh em muốn chờ đợi một cái dấu hiệu quan trọng cuối cùng thì đó chính là cái dấu hiệu mà hủy bỏ cái cụ lễ này. Tại vì Daniel nói đến rất là rõ là các cụ lễ sẽ bị hủy đi. Nhưng mà nó không có đáng để chờ đợi cái dấu hiệu cuối cùng đó đâu. Những cái dấu hiệu mà trước đó thậm chí tôi không thể nào mà đếm chúng được trong một thời gian ngắn. Tất cả các dấu hiệu đó đã xảy ra trước mắt chúng ta. Nếu chúng ta khôn ngoan và biết tận dụng thời gian hiện nay của chúng ta thì chúng ta có thể chuẩn bị tốt. Vì ngày của Chúa đến như kẻ trộm và như cơn đau rặn của người đàn bà có thai.